chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, có lẽ không có một nước nào trên thế giới mà có một người nữ tác giả như bà Nhị Kiều, đã 86 tuổi rồi, sinh năm 1921, nhưng vẫn còn còm lưng ngày đêm rỉ mọ sáng tác kịch bản theo đơn đặt hàng, kiếm tiền bản quyền để sống qua ngày. Nguyễn Phương nghĩ là nên ghi danh bà soạn giả Nhị Kiều vào danh bạ của những người lập thành tích kỷ lục ở Việt Nam, mà có thể bà Nhị Kiều lập được cả kỷ lục trên thế giới khi mà bà Nhị Kiều sáng tác hơn 100 vở tuồng cải lương trong một thời gian 40 năm sống bằng nghề soạn giả. Xuất thân từ một cô gái rất đẹp, quê ở tỉnh Bến Tre, vì mê cải lương mà trở thành soạn giả. Đây là một trường hợp đặc biệt chứ không phải bất cứ ai mê cải lương rồi cũng có thể trở thành soạn giả như trường hợp của soạn giả Nhị Kiều. Hồi năm 1954-1955, hòa bình lập lại sau chiến tranh Việt Pháp, các đoàn hát hết sợ bị liệu lựu đạn hay bị bố ráp nên họ mở rộng địa bàn hoạt động. Đoàn hát Việt kịch Nam Châu xuống tỉnh Bến Tre hát ở Cù Lao Minh, Cù Lao Bảo, qua các quận Ba Tri, Mỏ Cày, Thạnh Phú, Khâu Văn. Một cô gái đẹp của quận Mỏ Cày theo chân đoàn hát, thường đêm xem hát vì cô ái mộ Kép Tam Dân, người đóng vai Duy Bạc trong tuồng Gió Ngược Chiều. Nghệ sĩ Tam Dân xúc động trước tình người đẹp ái mộ mình, nên chàng bèn ký với nàng một hiệp ước chung thân. Nàng xách gói theo chàng trên các nẻo đường lưu diễn. Cô gái đó tên Nguyệt, và cô Nguyệt không phải chỉ muốn xem thần tượng nghệ thuật của mình hát, mà cô còn muốn thần tượng nghệ thuật đó phải ca, ngâm, diễn xuất những tác phẩm của chính cô viết ra. Cô Nguyệt bèn học cách soạn tuồng, học cách viết và ca cổ nhạc. Từ đó giới sân khấu cải lương mới nảy sinh ra một soạn giả gái, soạn giả Nhị Kiều. Soạn giả Nhị Kiều tên là Quảng Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1921 tại làng An Thạnh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Chị viết tuồng lúc khởi đầu thì ký tên là cô Nguyệt, rồi Hoàng Thị Nguyệt, và sau cùng chị đổi bút danh là soạn giả Nhị Kiều. Chị Nguyệt nói về tên soạn giả Nhị Kiều của chị như sau: tôi bị rất nhiều người ganh ghét vì họ thường nói là muốn gặp bà bầu thơ, chủ gánh hát Thanh Minh Thanh Nga phải qua hai cái cầu. Họ nghĩ Nhị Kiều là hai cái cầu, nhưng thực sự ý nghĩa của nó không phải như vậy. Tôi có một người chị ruột tên là Quảng Thị Trúc Mai, tức Hoàng Trúc Mai, giỏi làm thơ, biết văn. Do đó tôi mượn một câu thơ của Tào Tháo: đồng tước xuân thâm tỏa Nhị Kiều, tự bút danh là Nhị Kiều để kỷ niệm gia đình tôi có hai người con gái theo nghiệp văn chương. Nghệ sĩ Tam Dân tên thật là Lê Văn Tám, sinh năm 1924, quê quán ở quận Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Anh Tam Dân học trường trung học Mỹ Tho, học sau tôi một lớp. Chúng tôi quen biết nhau khi cùng học chung trường. Đến năm 1955, Tam Dân và Nguyễn Phương hợp soạn hai tuồng cải lương hát trên sân khấu Nam Châu. Đến năm 1960, Nguyễn Phương và Tam Dân cộng tác trong đoàn Thanh Minh Thanh Nga của bà bầu thơ. Chúng tôi lại có dịp hợp soạn thêm cho đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga các tuồng Đợi Ánh Bình Minh, Chiếc Lá Giữa Dòng, Phụng Kiều Lý Đáng, Qua Đồng Cỏ Đội, ký tên Nguyễn Phương và cô Nguyệt. Thật ra thì trong lúc này chị Tam Dân chưa thực sự hợp soạn tuồng, mà chỉ là anh Tam Dân cùng viết với tôi và để tên hợp soạn là cô Nguyệt, thay vì Dân Đệ như các tác phẩm hợp soạn trước kia của chúng tôi. Cũng cần nói rõ, phương pháp hợp soạn tuồng của chúng tôi năm 1955 đến năm 1961-62-63, Nguyễn Phương dựng cốt truyện, viết thành thoại kịch hoàn chỉnh, anh Tâm Dân lấy đối thoại viết sẵn trong thoại kịch đó, viết lại thành bài ca của nhạc. Khi kịch bản được đưa ra dàn dựng, thì anh Tâm Dân đứng ráp tuồng, tập cho các nghệ sĩ ca và thoại ăn khớp với nhau. Những biểu tuồng Tàu hay tuồng Sử mặc cổ trang thì anh Tâm Dân đứng tập tuồng với sự góp ý của Nguyễn Phương. Những tuồng xã hội thì Nguyễn Phương đứng tập tuồng, tâm dân góp ý điều chỉnh khi cần. Họp soạn với anh tâm dân tôi có cái lợi là khi tôi viết xong phần thoại kịch thì anh tâm dân viết bài ca. Nên biết là trong nghệ thuật hát cải lương là gồm phần ca cổ nhạc và diễn xuất cùng với lời thoại. Anh tâm dân là một diễn viên nên hợp tác với anh tôi được nhẹ lo cái phần cổ nhạc. Tôi kể rõ chi tiết này chỉ là để nói lên cái tinh thần kiên trì đáng quý của chị Nguyệt đối với nghệ thuật sân khấu cải lương. Trong thập niên năm 50, nghệ sĩ sân khấu bị người đời gán cho là thành phần sướng ca biêu loại. Phải là những người quá đam mê nghệ thuật sân khấu, chỉ thấy cuộc đời là sân khấu, và sân khấu là cuộc đời, bất chấp dư luận ý sao, bất chấp những điều tiếng trong thiên hạ, thì mới có thể sống chết được với nghề hát cải lương. Nam nghệ sĩ phải phấn đấu không ngừng để mong xóa tan đi cái thành kiến sướng ca biêu loại đó. Một cô gái nhà lành như chị Nguyệt mà dám theo gánh hát, có chồng là kép hát và phải sống như những nghệ sĩ lang thang không nhà, thì chị Nguyệt đúng là một người có đảm lược, có những sự suy nghĩ khác với người thường. Và chị Nguyệt đúng là một người thật sự yêu mến nghệ thuật sân khấu cải lương. Chị Nguyệt lại đáng cho tôi khâm phục hơn là chị đã mày mò tự học soạn tuồng khi anh Tâm Dân cộng tác với các bạn, và trong năm ba năm sau đó, chị Nguyệt đã có thể đường hoàng dựng lên một cái tên soạn giả thật sự như bao nhiêu người soạn giả đang hành nghề và sống được với nghề.
Kiệt ơi!
Dạ!
Má xin con đừng nuôi ảo vọng, toàn voi gỡ một ngôi sao, cho lỡ làng thân cận của con.
Văn chương của soạn giả Nhị Kiều nhiều nữ tính, nhẹ nhàng, ngay trong những đoạn gai cấn nhất cần có những lời nói cay độc hoặc hung hăng nhất để đẩy kịch tính lên cao trào, thì lời văn của Nhị Kiều vẫn nhẹ nhàng, nói như là một lời trách móc. Bù lại những đoạn tả tình của giai nữ đối với người yêu thì đúng là giọng nói, cách nói của một cô gái đang yêu, đang khao khát tình yêu. Chuyện tuồng phần lớn được xây dựng một mạch, có đầu, có đuôi, như thể loại kể chuyện, như tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tuồng của Nhị Kiều thì quá nhiều bài ca, gần như nói 5-3 phút, lại là có ca cổ nhạc. Người ghiền cổ nhạc chắc là thích lắm, nhưng cao trào của từng vở tuồng bị phân tán vì những bài ca đó. Khi ca thì người nghệ sĩ phải tuân thủ theo giọng điệu và nhịp nhàng của bài ca, lời đối thoại diễn tả thông dong hơn, dễ bộc lộ được nội tâm của nhân vật nhiều hơn. Có lẽ anh Tâm Dân thích ca, thích khai thác giọng ca của những danh ca sân khấu, nên anh chị mới sáng tác như vậy. Tôi còn nhớ, ngoài những vở tuồng sở giả Nhị Kiều hợp soạn với Nguyễn Phương như vừa kể, thì trong thời gian từ năm 1963 tới năm 1972, Nhị Kiều đứng tên hợp soạn với các sở giả sau đây. Với thi sĩ Anh Tuyến, tuồng Hương Lúa Tình Quê, Trăng Rụng Bến Từ Châu, Kim Hồ Điệp, Lỗi Tình Cố Nhân. Với soạn giả Hà Triều Quá Phượng, tuồng Khói Sống Tư Tương. Với soạn giả Thanh Cao, tuồng Những Đứa Con Lai. Với soạn giả Nguyễn Đạt, tuồng Mùa Sen Trắng Nở, Mạnh Lễ Quân, Thạch Phá Thiên, Đường Về Vãng Kiếp. Với nhóm Bông Lan, tức là soạn giả Hoàng Lan, tuồng Bao Công Xử Án Trần Thế Mỹ, Sở Dân, Đường Nào Lên Thiên Thai. Với soạn giả Thế Châu, tuồng Qua Cầu Đắng Cay, Tâm Sự Cha Tôi, Thanh Xà Bạch Xà, Anh Bảy Trà, Mùa Thu Lá Bay, Cánh Chim Bạc Gió. Nhị Kiều cũng phóng tác theo tiểu thuyết của Ngọc Linh thành tuồng Nắng Sớm Mưa Chiều, và phóng tác tiểu thuyết của Trang Thế Hy thành tuồng Dần Trăng Bên Kia Sông. Sau năm 1975, soạn giả Nhị Kiều có tuồng thu video như Qua Cẩm Chướng, Huyền Thoại Một Chuyện Tình, Giọt Mưa Thu, Lỡ Chuyến Đò Thương, Biết Thương Kỷ Niệm, Bị Đắng Lá Sầu Đâu, Trăng Nước Lạc Dương Thành, Người Khách Thương Hồ, Nửa Đêm Chợt Tỉnh, Lòng Người Bạc Đen. Còn rất nhiều tuần nữa mà tôi nhớ không hết. Hơn 40 năm theo chồng lang thang, theo nhiều đoàn hát, nữ soạn giả Việt Kiều hợp soạn với nhiều soạn giả nổi danh của những thập niên 60-70, thì cũng phóng tác theo các tiểu thuyết của các nhà văn, nhà báo. Và khi phong trào thu video cải lương phát triển, thì chị cũng có mặt trong hàng ngũ của những soạn giả được đặt hàng nhiều nhất. Nữ soạn giả Việt Kiều được kể là một soạn giả biết nhiều nhất, biết nhanh nhất, và cũng là một soạn giả già nhất, còn minh mẫn, còn nhớ trước nhớ sau, và sáng tạo ra được chuyện tuồng. Từ năm 1995 đến nay, nữ soạn giả Nhi Kiều và nghệ sĩ Tam Vân về sống chung với các con ở xã Bình Nhâm, quận Lai Thiêu, tỉnh Bình Dương. Một khu vườn yên tĩnh bao quanh ngôi nhà nhỏ, cạnh ngôi nhà được cất thêm một cái trái nhà tranh. Đây là nơi đôi vợ chồng nghệ sĩ Tam Vân Nhi Kiều sống an hưởng tuổi già. Trong trái nhà tranh nhỏ đó, từng chồng sách báo trón chặt cả căn nhà, đó là tài sản, là kho tàng của nữ soạn giả Nhi Kiều. Hàng ngày, chị biển quần thảo với đống sách báo đó để kiếm đề tài viết theo đơn đặt hàng. Vì thế chị không biết là đói. Chị nói, tôi sẽ biết cho đến lúc tàn hơi. Khi nghĩ tới chị Tam Vân, nữ soạn giả Nhi Kiều đã trên 86 tuổi rồi mà vẫn phải cặm cụi đêm ngày, nặng óc, nặng chữ để mà kiếm cơm. Tôi thật sự thương mến anh chị. Và nghĩ là mỗi người có một phần số, nên tôi thường giúp đỡ cho các bạn trong điều kiện có thể của tôi.
Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.